SBS Việt ngữ.
Kim Phụng xin mến chào quý thính giả đang đến với tạp chí Sức khỏe hàng tuần của SBS Việt ngữ. Kính thưa quý thính giả, bên cạnh những vấn đề về y tế mà chúng ta vẫn thường hay đề cập đến mỗi tuần, thì chương trình cũng muốn cập nhật một số những tin đáng chú ý liên quan trong lĩnh vực này. Trước tiên là tin về virus Ross River do mũi truyền. Các cơ quan y tế ở New South Wales gần đây đã đưa ra cảnh báo để tránh mũi đốt sau khi phát hiện ra virus Ross River ở vùng đất ngập nước dọc theo hai hệ thống sông lớn ở vùng đô thị Sydney. Virus Ross River là bệnh do mũi truyền thường gặp nhất ở Úc. Virus này lây lan qua vết cắn của mũi và khoảng 40 loài mũi khác nhau có liên quan tới sự lây truyền của nó. Những triệu chứng bao gồm như là lờ đờ, phát ban, sốt, đau cơ. Những triệu chứng này thường giảm dần trong vài ngày, nhưng một số có thể kéo dài trong vài tuần. Bệnh nhân có những triệu chứng nói trên và có tiền sử bị mũi đốt hoặc tiếp xúc với những vùng cây bụi rậm thì nên gặp bác sĩ gia đình để làm xét nghiệm. Tiếp theo là một tin vui cho các bệnh nhân bị nhiễm HIV. Khi đã có một loại thuốc điều trị HIV có tên là Biktarvy, có thể giúp cho những người mắc bệnh vẫn có được một cuộc sống khỏe mạnh, thậm chí là sống lên đến 20 năm. Ví dụ ở đây là một người đàn ông ở Tasmania tên là Robert Michel, được chẩn đoán nhiễm HIV 26 năm trước. Ông vẫn còn nhớ rõ cảm giác bàng hoàng, suy sụp khi được tin là mình nhiễm HIV vào năm 1993 và khi ấy bác sĩ nói rằng ngày tháng của ông chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên đến nay, ông vẫn sống một đời sống khỏe mạnh, chất lượng và trở thành người phát ngôn cho Hiệp hội những người đang sống với HIV ở Úc. Được biết, loại thuốc này kết hợp 3 phương thức điều trị để tạo ra một dạng thuốc uống hàng ngày, dạng viên, giúp cho bất cứ một bệnh nhân nào trong số 27.500 bệnh nhân nhiễm HIV ở Úc có được một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Ông Robert nói rằng, ông chưa bao giờ nghĩ mình có thể sống được đến tận bây giờ. Chào mừng quý vị trở lại với tạp chí Sức khỏe hàng tuần. Thưa quý vị, trong cuộc sống tất bật ngày nay thì có rất là nhiều điều khiến chúng ta phải quan tâm. Tuy nhiên, sức khỏe là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng. Vì vậy, trong chương trình tạp chí Sức khỏe kỳ này, trong phần 2, chúng ta sẽ cùng bác sĩ Phúc Võ Sydney chia sẻ làm như thế nào để có một trái tim khỏe mạnh và một cơ thể cường tráng. Dạ vâng, Kim Phụng xin được chào bác sĩ Phước ạ.
Xin chào Kim Phụng. Xin chào tất cả quý vị thính giả của đài SBS.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, chương trình tạp chí sức khỏe của SBS Việt ngữ là một cái chương trình mà đề cập rất là nhiều những cái vấn đề sức khỏe trong cuộc sống hàng ngày để giúp cho tất cả mọi người có thể có được một cái cuộc sống vui, khỏe. Và cái chủ đề ngày hôm nay mà bác sĩ Phước muốn giới thiệu đến tất cả mọi người là gì ạ?
Chúng tôi muốn nói về một cái đề tài mà trên đây thường thì chúng ta nghe nhạc thì có cái bài hát rất là nổi tiếng của cô ca sĩ Mariah Carey. Thì cô đó thường hát là đây I can live without you. Yeah. Tức là tôi sống mà không có anh thì tôi sẽ chết. thì về phương diện y khoa thì nó như thế nào? Thì nếu ta cần gì thì ta phải sống, mà nếu không có thì chúng ta như thế nào?
Dạ. Yeah. Vậy thì xem ra nếu mà cái câu hỏi này đặt ra thì Kim Phụng cảm thấy cũng khá là khó trả lời, bởi vì con người bây giờ cần rất là nhiều thứ. Vậy thì từ cái phương diện y khoa, bác sĩ nghĩ rằng con người cần cái gì nhất để mình có thể sống được ạ?
Thì chúng ta biết là con cá sống gì nước.
Dạ.
Tức là đây không có nước thì cá chết. Thì con người chúng ta sống là gì? Chúng ta cần cái dưỡng khí, tức là cần cái oxy. Dạ. Hay là bên dưới này là gọi oxygen. Nếu mà chúng ta không có oxygen thì chúng ta chết. Đó là chuyện rất là đơn giản. Nếu như mà não chúng ta thiếu oxy thì trong vòng 4 phút là chúng ta đã chết rồi.
Dạ, như vậy là những cái bộ phận trong cơ thể của con người, đặc biệt là phổi nè, tim nè, là những cái cơ quan mà con người cần phải có những cái hoạt động nhịp nhàng nhất để có thể duy trì được cái sự sống của mình. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta có thể tạm thời bàn về hai cái bộ phận mà Kim Phụng nghĩ rằng khá là quan trọng, đó là phổi và tim được không thưa bác sĩ?
Cái đó tôi nghĩ là đây là một chuyện chúng ta thường hay rất là gặp, nhất là đối với người lớn tuổi thì đa số thì chúng ta thấy rằng là đây tất cả những người già thì họ cứ nói là tại sao tôi mệt quá, lúc nào tôi cũng ngợp, thở không được. Thì có người đi vào thì nó là đau tim, có người thì nói là đây là thiếu hơi. Thì dĩ nhiên là đó là cái tình trạng thiếu dưỡng khí cung cấp cho tất cả tế bào, nhất là tế bào não của chúng ta. Thì trong đó thì chúng ta thấy là đây có bệnh phổi và bệnh tim, và đồng thời nữa là một cái bệnh cũng rất là thông thường là chúng ta bị thiếu máu. Đó là ba cái chuyện mà chúng ta thấy rất là rõ ràng.
Dạ, nhưng mà hình như những căn bệnh này không chỉ xảy ra đối với những người lớn tuổi đúng không thưa bác sĩ?
Nó có phải xảy ra đối với người trẻ, nhưng mà đa số người lớn tuổi thì nó lớn hơn, nhiều hơn, chúng ta gặp nhiều hơn. Chẳng hạn như là bệnh phổi. Bệnh phổi thì chúng ta thấy rằng là đây thì lúc trẻ phổi nó còn tốt đó, cái chất mà đàn hồi trong phổi nó còn nhiều, thành ra sự trao đổi khí nó sẽ tốt rất là nhiều. Thì khi mà một người lớn tuổi, nhất là họ hút thuốc lá, thì tế bào phổi, những cái phế nang nó bị hư, hoặc là đây những người làm trong hầm mỏ họ bị nhiễm than, hoặc là những người làm nghề xây dựng họ bị nhiễm asbestos thì cái phổi nó bị hư. Thì như vậy sự trao đổi khí nó sẽ không có nữa, và làm như vậy thì người ta sẽ bị ngọt thở. Thay vì một người có thể là đây chạy bộ được, bây giờ người lớn tuổi họ không chạy bộ được nữa, họ muốn đi lên cầu thang, muốn đi lên dốc thì cảm thấy là hụt hơi, không có đủ đó, đủ hơi để mà thở.
Vậy thì cái căn bệnh này nó có những cái dấu hiệu nào để mà mình có thể phát hiện sớm và tránh được những cái hậu quả của nó thưa bác sĩ?
Thứ nhất là đây chúng ta thấy rằng là đây là một người bị vậy, thường thì họ thường hay ho. Đó là triệu chứng thông thường rất là nhiều, ho nhưng mà không hề có sốt. Điểm thứ hai nữa là đây khi mà họ gắng sức lên thì họ cảm thấy là ngộp thở, là làm họ cho họ ho nhiều hơn. Đó là hai triệu chứng mà chúng ta thường thấy. Và đây điểm thứ ba nữa là bắt đầu sau thời gian sau đó thì có rất là nhiều đạm. Và đây họ cứ nói là tại sao lúc nào tôi cũng có cảm giác thấy có đạm trong ngực, trong cổ họng của tôi, thì mình phải nghĩ đó. Ngoài ra những cái yếu tố bên ngoài, chẳng như người đó là một người hút thuốc lá, thì hoặc là cái nghề nghiệp của họ, thì mình phải nghĩ đến là như vậy là cái gì có thể cái phổi nó ảnh hưởng mức độ giảm đó. Thì sau đó thì người bác sĩ, tất cả bác sĩ thì họ phải tìm hiểu và đây khám, và đây có thể là cho chụp hình phổi hoặc là cho thử cái chức năng phổi để xác định được là cái này là cái vấn đề nó xảy ra tại cái phổi của người bệnh nhân đó.
Thì Kim Phụng cũng thấy là khi mà đi gặp những người GP của mình thì cũng ngồi xung quanh nhau nói chuyện thì cũng thấy rất là nhiều người chia sẻ là không biết sao mà cứ ho hoài, xong rồi trong cổ của mình lúc nào cũng thấy nó khan khan mà làm cho mình ho mà không biết tại sao. Thì đó cũng là một trong những cái dấu hiệu mà cái phổi của mình không có còn hoạt động tốt nữa.
Đúng rồi đó. Thì như vậy thì tốt nhất là đây thì nên thảo luận với bác sĩ gia đình của mình thì như vậy thì để mình có một cái phương pháp chẩn đoán cho hiệu quả và chính xác hơn, thì từ đó mình mới điều trị được và giảm bớt cái sự ngộp thở, giảm bớt vấn đề ngộp thở của mình, thì mình có thể là thở dễ dàng hơn, có thể là đây đi đứng đi xa hơn, sức chịu đựng của mình lâu hơn.
Nhìn chung theo cái phương diện về mặt y khoa thì bác sĩ thấy là cái bệnh phổi này nó có khả năng điều trị dứt hay không ạ?
Thứ nhất là đây thì chúng ta biết giống như cái xe cũ, con người chúng ta giống như xe cũ, khi mình lớn rồi, mình tuổi già rồi thì nó cũng ọc ẹt rồi. Không phải là chỉ có phổi hư, tức là cái carburetor của cái xe hơi, mà cái tim cũng có thể hư rồi, cái khớp cũng hư, nhiều thứ để hư lắm. Thì những cái thuốc mới này làm cho chúng ta có thể thoải mái hơn, tuy nhiên á, nó chỉ giúp đỡ chúng ta phần nào. Cái quan trọng nhất là đối với người hút thuốc lá thì chúng ta phải chấm dứt hút thuốc lá. Cái điều đó là đây á, khi mà một người hút thuốc lá mà bỏ được thuốc lá thì có thể là đây nó phổi nó khá hơn được, trở lại được mấy mươi phần trăm. Tôi không dám nói là 100%, nhưng ít nhất là 30-40% thì người ta thở dễ dàng.
Thưa quý vị thính giả, thì như bác sĩ có chia sẻ là những cái thông tin mà chúng tôi đề cập đến trong cái chương trình tạp chí sức khỏe là mang tính chất tổng quát, và nếu như quý vị muốn biết cái trường hợp cụ thể của mình thì quý vị nên đến gặp những người GP của riêng mình để có thể biết được từng cái trường hợp của mình và có những cái biện pháp chẩn đoán cũng như là điều trị thích hợp. Bây giờ chúng ta có thể chuyển qua một cái bộ phận còn rất là quan trọng nữa, đó là tim. Vậy thì đối với bệnh tim, có những cái căn bệnh nào liên quan tới cái bộ phận này mà con người cần phải chú ý ạ?
Thật ra bệnh tim thì rất là nhiều loại bệnh tim đó. Thì chúng ta biết rằng là trái tim ta là lúc nào cũng phải làm việc 24/24, làm việc nhiều khi đến cả trăm năm. Chứ không phải là đây chỉ có vài năm. Thành ra đây chúng ta cần phải bảo vệ trái tim của mình. Thì một số bệnh tim nó sẽ làm tim chúng ta bị yếu đi, tức là mức độ hiệu quả nó không có tốt nữa. Chẳng như là mỗi lần khi mà tim nó bóp là nó phải đẩy bao nhiêu, chẳng là 120 milliliter, tức là 120cc máu đó, đi vào đi qua ngoại biên. Thì nếu như vậy thì có thể là đưa lên trên não, đưa lên các cả thận, hay là đây đưa đi đến tất cả những tứ chi, những cơ quan khác, thì nó phải cần làm việc liên tục và đều đặn như vậy. Vì một lý do nào đó thì cái sự hiệu quả đó, tức là cái chức năng tim đó không đẩy đi được đó, thì nó sẽ làm chúng ta cảm thấy là ngợp, chúng ta thấy thiếu. Trường hợp điển hình chúng ta thấy rằng chẳng hạn như là đây, một người bị hở van tim thì như vậy á, thì khi mà tim nó bơm ra đó, chẳng như chúng ta bơm ra 100 ml mà đây á, rồi nó trào ngược trở về tim 40 ml, thì cái như vậy là đi ra ngoài ngoài biên chỉ có 60 thôi. Thì như vậy đâu đủ máu, mà chúng ta biết rằng là máu là một cái chỗ nó mang theo cái oxy để mà nuôi tất cả các cơ quan khác, và nếu chúng ta không có đủ oxy để nuôi thì chúng ta sẽ mệt nè.
Có những cái dấu hiệu nào để mình phát hiện sớm cái căn bệnh liên quan tới tim hay không thưa bác sĩ?
Thực ra thì tim nó rất là nhiều bệnh, là đây thì cũng giống như bệnh phổi vậy. Chúng ta thấy mệt, mệt khi chúng ta đi bộ, hay là mệt chúng ta gắng sức. Chẳng hạn như là chúng ta muốn chạy rượt theo ai, chẳng như ra đường bị ăn cướp, ăn trộm, nó giật đồ á. Chúng ta đây rượt theo được không nổi, nó đã rượt theo tôi muốn chết, muốn xỉu luôn. Thì cái đó là chúng ta phải nghĩ đến cái tim chúng ta nó không còn hiệu quả nữa. Đó là cái thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là đây á, chúng ta cảm thấy là đây hồi hộp. Chúng ta biết là tim đập không đều, đó là sao tôi thấy hồi hộp, thấy tim nó đập nhanh quá, hoặc là thấy tim nó đập chậm quá. Thì đó là cái điểm mà chúng ta phải nghĩ đến cái bệnh tim.
Cái tỷ lệ mà mắc bệnh tim thì nó có liên quan tới cái độ tuổi hay không thưa bác sĩ?
Bệnh tim thường thì nó càng tuổi càng lớn thì bệnh tim nó càng nhiều hơn là tuổi trẻ. Ở những người trẻ thì mắc bệnh tim thì có thể là tại vì lúc bẩm sinh họ sinh ra có cái khiếm khuyết gì trong cơ thể, thành ra họ cái tim họ không có tốt. Hoặc là đây họ có thể là bị nhiễm trùng, mà bên đây chẳng hạn nhiễm trùng cái con vi trùng nó gọi là Streptococcus. Thì nó có thể gây ra ảnh hưởng lên cái van tim, thì nó bên đây nữa mình gọi là đây rheumatic fever, ở Việt Nam thì mình gọi là bệnh thấp khớp tim. Thì cái đó thì nó có, nhưng mà với sự tiến bộ của khoa học thì tỷ lệ bệnh đó nó ít hơn. Thì bây giờ chỉ có tuổi già. Thì cũng như là bệnh phổi thì bệnh tim cũng bị ảnh hưởng do hút thuốc lá rất là nhiều. Do đó thì bỏ thuốc lá cũng là điều quan trọng. Và một khi mà tuổi mình lớn thì cái cholesterol nó cao lên, thì nó làm máu, mạch máu tim bị nghẽn lại, thì máu tới nuôi tim nó cũng ít hơn. Thành ra cái tim cũng không hoạt động mạnh. Thành ra đó là cái điều mà chúng ta cũng phải nên để ý. Nói chung là đây những mọi người, nếu mà chúng ta trên 50 tuổi thì có cơ hội thì đến bác sĩ gia đình để thảo luận về bệnh tim của mình. Mình có hay không, làm những cái test để mà mình chứng minh rằng là mình không có bệnh.
Bác sĩ ơi, mình có những cái kiểm tra nào mang tính chất giống như là những cái kiểm tra thường lệ, để mà ví dụ như 6 tháng hay là 1 năm gì đó mình có thể làm lại để mình kiểm tra coi phổi mình và tim mình có tốt hay không ạ?
Cái đó thì dĩ nhiên là thì trong y khoa phòng ngừa thì chúng ta cũng có những cái đợt gọi là vấn đề là health check, tức là kiểm tra sức khỏe đó.
Dạ.
Thì người bác sĩ sẽ đo huyết áp, hỏi về những cái sinh hoạt trong đời sống như là thuốc lá, rượu này kia đó, hoặc cái lifestyle của họ, tức là họ có mức độ vận động như thế nào, họ hoạt động hay là họ thụ động á.
Yeah.
Rồi những cái yếu tố khác như là đây mình thử máu thì mình thấy là cái mỡ trong máu này rất cao không, cái cholesterol cao nó nguy hiểm, hoặc là người đó vừa có cholesterol mà có tiểu đường thì cái risk nó còn cao hơn đó. Họ cái nguy cơ về bệnh tim nó nhiều hơn, thì người bác sĩ phải diligent, tức là phải lúc nào cũng phải canh chừng để khuyến cáo bệnh nhân là mình phải tránh cái đó và mình phải chữa những cái bệnh kia để khỏi ảnh hưởng tới tim.
Dạ. Những cái check up đó thì bao lâu mình có thể thực hiện một lần ạ?
Thì routinely thì tuổi càng trẻ thì càng ít thử, nhưng mà tuổi càng lớn thì càng thử thường xuyên hơn, có thể là mỗi năm. Và huyết áp thì có thể là đây một người bình thường khi đến bác sĩ thì trong lúc mà khám bệnh có thể là cảm sụt mũi gì thì nhờ người bác sĩ đó qua cái dịp đó chắc dùm cái huyết áp mình như thế nào.
Yeah.
Thì cái điều đó tôi nghĩ là không có bác sĩ nào từ chối hết, mà tất cả bác sĩ đều vui lòng, tại vì thứ nhất là đây mình biết là đây bệnh nhân vẫn an toàn. Tức là huyết áp họ còn tốt.
Và ở đây một cái câu hỏi nữa thôi mà Kim Phụng muốn nhờ bác sĩ đúc kết lại trong cái chương trình này, là mình cần phải có một cái đời sống như thế nào để mình có được một trái tim khỏe mạnh và một cái cơ thể cường tráng ạ?
Thứ nhất là đây tôi nghĩ rằng là đây chúng ta phải là lúc nào cũng hoạt năng động, active, phải nên năng động chứ chúng ta không nên thụ động. Không nghĩa là chúng ta sáng cứ mở TV ra coi có phim tập rồi ngồi suốt ngày, thì cái điều đó là không được tốt, mà chúng ta phải tập đi tập này kia, tập vận động, tập hoạt động lên. Thì khi mà tuổi càng lớn thì chúng ta càng tập hoạt động vận động nhiều thì bắp thịt nó sẽ săn chắc hơn, thì như vậy nó cũng bảo vệ cho cơ thể chúng ta khỏi bị té ngã, và nó giúp kích thích cho cái tim chúng ta hoạt động nhiều hơn, thì như vậy nó sẽ đỡ hơn. Điểm thứ nữa là khi mà chúng ta hoạt động, ta vận động thì số lượng cholesterol, cái mỡ trong máu chúng ta cũng sẽ giảm đi rất là nhiều. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là đi thuốc lá. Thì qua Úc đây bao nhiêu năm thì bây giờ cái trend, cái khuynh hướng mới bây giờ tôi thấy là rất nhiều cô gái trẻ bắt đầu hút thuốc lá, mà tôi nghĩ điều đó là trong khi nam giới bắt đầu bỏ thuốc lá thì các cô gái trẻ bắt đầu hút thuốc lá, thì tôi nghĩ là trong vài chục năm sau thì cái nguy cơ mà phụ nữ bị bệnh tim nó còn sẽ nhiều hơn bên đàn ông nữa. Rồi cuộc sống lành mạnh, tức là đây chúng ta sống vui vẻ, chúng ta tránh là đừng có nóng giận, đừng có làm gì, gặp ai thì cười vui vẻ, thì mình chào người ta nụ cười thì người ta chào lại mình nụ cười, còn mình nhăn mặt thì dĩ nhiên người ta nhăn mặt. Cuộc đời nó là một cái tấm gương phản chiếu, thành ra khi mình cười người ta cười, mà khi mình nhăn mặt thì cả chục lần nhăn mặt lại với nhau.
Dạ vâng, Kim Phụng xin được cảm ơn bác sĩ Phước rất là nhiều đã dành thời gian với chương trình Tạp chí Sức khỏe của đài SBS, và xin hẹn gặp lại bác sĩ trong những chương trình tiếp theo của kênh Việt ngữ SBS ạ.
Dạ, xin cảm ơn Kim Phụng và cũng như là cảm ơn tất cả quý đồng hương đã lắng nghe. Và chúng tôi xin nhắc lại là những cái điều chúng tôi thảo luận ở đây thì là những cái guideline thôi, những là hướng dẫn thôi. Thì quý vị có thắc mắc gì xin trở lại bác sĩ gia đình của quý vị để hỏi cho rõ ràng ha. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.